là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 16 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đạt được trong quá trình học và làm theo Bác. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Yên Bái được giao tổng vốn đầu tư công cho các công trình dự án với tổng số vốn là gần 3.000 tỷ đồng, không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và y tế. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn mới đạt 49% kế hoạch được giao. Trong đó, riêng nguồn vốn ngân sách trung ương mới giải ngân đạt 600 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo các chương trình giải ngân đạt trên 430 tỷ đồng. Nhiều nguồn vốn giải ngân chậm như vốn trái phiếu chính phủ mới chỉ đạt 6% kế hoạch, nguồn vốn nước ngoài ODA mới đạt 28% kế hoạch. Các nguồn vốn mới được giao bổ sung đạt gần 12% kế hoạch. Đối với ngân sách cấp huyện, hiện mới giải ngân được trên 135 tỷ đồng. Các địa phương giải chậm nguồn vốn là thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Nguồn vốn giải ngân chậm do việc thực hiện thủ tục đầu tư chậm, nhất là các dự án khởi công mới. Công tác quản lý đầu tư còn bất cập, chủ đầu tư chưa cương quyết xử lý những nhà thầu yếu kém. Thủ tục khâu thẩm định, cấp phép, nghiệm thu, thanh toán còn có sự trì trệ.
Sở Lao động Thương binh Xã hội hiện đang quản lý gần 67.850 hồ sơ. Người có công với cách mạng được lưu trữ chủ yếu dưới dạng các văn bản bằng giấy. Công tác quản lý lưu trữ còn thủ công, vì vậy khó khăn trong công tác quản lý. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng, chuyển đổi cập nhật dữ liệu được thực hiện đối với các hồ sơ có giá trị bảo quản lưu trữ lâu dài. Như hồ sơ người hoạt động cách mạng, hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ mẹ Việt Nam anh hùng, hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách. Thực hiện số hóa hồ sơ bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ người có công để bảo quản lưu trữ lâu dài, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực người có công và giải quyết các dịch vụ hành chính liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân thuộc hội cựu chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, trách nhiệm của hội viên cựu chiến binh và nhân dân về giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Khu dân cư phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là địa bàn có trường học, bệnh viện và nhiều hàng quán ăn uống. Chính vì vậy, tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra. Đặc biệt vào mùa mưa lũ hàng năm, các hộ dân sinh sống xung khu dân cư thường bị ngập lụt. Khi nước rút, nhiều bùn và rác thải tràn ra đường gây khó khăn trong việc đi lại và gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, với vai trò trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, đầu năm nay, Chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình Chi hội cựu chiến binh tự quản các đoạn đường trên địa bàn khu dân cư phố Hồng Tân xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông, và đã trở thành lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ môi trường khu dân cư. Ông Đỗ Minh Phúc, chi hội trưởng cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân cho biết.
Tất cả những cái buổi lao động chúng tôi có triển khai từ chi bộ trở xuống. Chi bộ thông báo cho đến tổ trưởng dân phố, đến nhân dân. Cái này chúng tôi đã tổ chức thành một thói quen thường lệ, chứ không phải là tổ chức theo từng cái thông báo gì hết. Tổ chức vệ sinh theo như tự giác của tất cả nhân dân. Thế còn tất cả mọi thứ chúng tôi đều mang theo là cuốc, xẻng, dao, rồi tất cả mọi thứ để vừa quét, vừa hót, vừa rửa.
Mặc dù các cựu chiến binh đều đã cao tuổi, nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia bảo vệ môi trường. Cứ vào cuối tháng, trên 50 hội viên của Chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân phối hợp với tổ dân phố và tổ tự quản cùng chung sức dọn dẹp vệ sinh cho 4 đoạn đường gồm đường Trần Hưng Đạo, Đoàn Thị Điểm, đường Thanh Niên và đường kè bờ sông cùng 3 tuyến đường ngang với tổng chiều dài gần 2.000 mét. Cùng với đó, các hội viên còn tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh, không vứt rác thải bừa bãi để bảo vệ cảnh quan chung. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống thoát nước trên đoạn đường, bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cư. Đặc biệt, sau khi có ngập lụt xảy ra trên địa bàn, không ngại khó khăn vất vả, các hội viên cựu chiến binh đã tham gia dọn bùn, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Qua đó đã góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường trong khu dân cư. Chị Hoàng Thị Huyền, tổ 15 khu dân cư phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Các bác đại hội cựu chiến binh đã tham gia là làm lòng cốt trong cái việc là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, nhất là các bác ở đã vận động anh em hội cựu chiến binh cũng như là bà con khu dân cư chúng tôi là giữ gìn vệ sinh môi trường ở như ngoài bờ kè này, đằng trước này thì cũng được đông đảo các bà con rất là ủng hộ. Các bác rất là nhiệt tình trong cái công việc của mình. Cũng qua đó thì chúng tôi thấy là người dân thì là có tinh thần bảo vệ môi trường hơn. Cái thứ hai là cũng biết là cùng với các bác để tham gia các cuộc, các buổi lao động, nhất là những khu mà giáp với bờ kè.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, ông Đỗ Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng tháng ấy, thì đối với chi hội như vậy là tổ chức tất cả cán bộ hội viên và mời và nhân dân cùng tham gia trong vấn đề vệ sinh và bảo vệ cái môi trường trong khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp. Thì đối với chi hội là tổ chức rất là đều và rất là bài bản và được sự đồng tình ủng hộ từ cái làm tốt này ấy, thì phải nói rằng là qua công tác tuyên truyền vận động trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ban chi ủy chi bộ khu dân cư và được sự hưởng ứng của cán bộ hội viên và đông đảo bà con nhân dân. Và phương hướng tới thì căn cứ vào cái chương trình cũng như nghị quyết của đảng ủy và cái nghị quyết của ủy ban thì sẽ tiếp tục vận động cán bộ hội viên và nhân dân, cán bộ đảng viên tất cả cùng tham gia các cái tuyến đường ngang và tuyến đường nhánh còn lại trên khu dân cư, đặc biệt là vấn đề vệ sinh về môi trường.
Từ những việc làm thiết thực hiệu quả, Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân xứng đáng là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 6.000 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho trên 432.000 lượt hội viên, tổ chức 196 lớp tập huấn cho trên 10.000 lượt cán bộ hội viên về luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, kiến thức phòng chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho trẻ em, gần 6.000 buổi tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình cho gần 420.000 lượt phụ nữ, trợ giúp pháp lý cho 365 phụ nữ về các lĩnh vực hôn nhân gia đình, hành chính, khiếu nại, đất đai, lao động việc làm, củng cố 71 mô hình câu lạc bộ pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho gần 6.000 lượt người tham gia. Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức trên 150 lớp tập huấn cho trên 7.000 cán bộ hội viên phụ nữ về kiến thức pháp luật, tuyên truyền để người thân trong gia đình cũng như người dân tại cộng đồng không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đã diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng là Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 do Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu quốc tế và trong nước. Chủ đề của hội nghị lần này là tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là một nội dung thiết thực có ý nghĩa thời sự và lâu dài cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân mỗi quốc gia và cả khu vực. Báo Nhân dân tuần qua khẳng định cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội mới và đặt ra không ít thách thức đối với mọi quốc gia và doanh nghiệp, đòi hỏi phát huy tinh thần dũng cảm, quyết tâm và ý chí làm giàu có tổ chức cho mình và cộng đồng. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế, tự trọng, tự tôn, tự hào dân tộc và đề cao trách nhiệm xã hội, chủ động và linh hoạt với những biến động thị trường, xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế doanh nghiệp ASEAN tự cường, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh, phồn vinh, trở thành đối tác lựa chọn hấp dẫn và đầy tiềm năng của doanh nghiệp toàn cầu. Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, hiện chỉ có 300 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng là cung ứng thay thế, không phải sản xuất. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần phải đẩy mạnh việc tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia để có thể đáp ứng với sự phát triển mạnh mẽ của hội nhập. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thời gian qua Việt Nam vẫn xuất khẩu tập trung vào hàng hóa gia công lắp ráp giá trị gia tăng thấp. Các doanh nghiệp Việt cần phải nỗ lực để vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu để có thể tham gia công đoạn đem lại giá trị gia tăng nhiều hơn. Thời gian qua, chính phủ rất chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, bởi chỉ có việc phát triển lĩnh vực này mới có thể giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, có thể tham gia vào chuỗi sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này đã được hình thành và ngày càng hoàn thiện. Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ và chính sách ưu đãi cho lĩnh vực này cũng đang được triển khai. Y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân là nhan đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Do đó, đầu tư cho y tế cơ sở phải đồng bộ cả 3 lĩnh vực, chuyên môn, cơ sở vật chất và máy móc thiết bị. Trước những hạn chế và bất cập của y tế cơ sở, Bộ Y tế đang tập trung xây dựng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình với các nguyên tắc liên tục, toàn diện, lồng ghép, phối hợp, dự phòng, gia đình, cộng đồng nhằm giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Qua đó hút người bệnh về với trạm y tế xã phường, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho viên chức tại trạm. Bộ Y tế cũng cử cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trung ương về hỗ trợ các trạm y tế xã phường nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giao thí điểm định xuất cho số thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế điểm. Mới đây, trên một số diễn đàn, mạng xã hội đã có những xôn xao ý kiến khác nhau về hiệu quả của cuốn sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản. Liên quan đến vấn đề này, trên báo Tiếng Nói Việt Nam có bài viết từ vụ sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại, quản lý thị trường sách giáo khoa như thế nào? Theo ông Nguyễn Quốc Vương, người dịch và viết nhiều sách về giáo dục cho rằng, việc thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là việc làm cần thiết nhằm thu hút đông đảo giới trí thức, nhà nghiên cứu cùng tham gia viết sách, cho ra đời những bộ sách chất lượng phục vụ người học. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế quản lý tốt, thì có thể dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh khi có sự đi đêm, thỏa thuận ngầm giữa nơi sử dụng, người viết sách và nhà xuất bản. Còn sách giáo khoa có chất lượng tốt hay không, trước tiên là phải thuộc về giới chuyên môn thẩm định. Kênh thông tin từ công chúng, dư luận xã hội về sách giáo khoa cũng rất quan trọng, nhưng không lúc nào cũng có khả năng để thẩm định chuyên môn, đưa ra kết luận được. Tiếp tục những thông tin về giáo dục, khi mới đây, dự thảo miễn giảm học phí cho học sinh mầm 5 năm tuổi và học sinh trung học cơ sở trường công lập được bàn luận sôi nổi tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến dự án luật giáo dục sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng trong hiến pháp đã ghi giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học và mầm non, đây là bắt buộc thì phải miễn học phí, là đương nhiên thì phải bố trí kinh phí thế nào để thực hiện. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đủ tiền để miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở, hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập. Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ việc cân đối trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo. Tác giả bài viết miễn học phí phải công bằng với học sinh ngoài công lập trên báo Lao động khẳng định, học sinh của trường ngoài công lập đều thuộc đối tượng giáo dục bắt buộc, vậy thì công hay tư cũng phải được sự chăm sóc hỗ trợ như nhau. Một suất học sinh ngoài công lập phải được hưởng hỗ trợ tương đương với mức học sinh công lập được miễn giảm.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ tư tại thành phố Vladimir Vostok của Nga tuần qua có thể coi là một minh chứng sống động về thành công của Moscow trong việc triển khai chính sách hướng đông. Sự tham gia của nguyên thủ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới tại sự kiện năm nay, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã 3 năm liên tiếp có mặt tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, phần nào khẳng định sức hút của một diễn đàn được thành lập cách đây 4 năm trong nỗ lực của Moscow thoát khỏi các biện pháp trừng phạt cô lập của phương Tây. Thành công của EEF thể hiện trên nhiều yếu tố. Trải qua 4 kỳ diễn đàn, số lượng thành viên tham gia, các hợp đồng được ký kết cũng như giá trị các hợp đồng này đều tăng lên mỗi năm. Quy mô và tầm ảnh hưởng của EEF cũng không ngừng gia tăng, không chỉ tập trung vào thương mại và đầu tư. EEF đang trở thành diễn đàn quốc tế quan trọng để đối thoại và hợp tác giữa các nước trong khu vực. Tại EEF, năm nay diễn ra 7 phiên đối thoại kinh doanh giữa Nga với các đối tác chủ chốt, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Trung Đông và châu Âu. Chỉ riêng điều này cũng cho thấy vị thế của EEF đã được nâng cao đáng kể. Diễn đàn này cũng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho Tổng thống Nga Putin lần lượt gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao các nước để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm. EEF năm nay ghi dấu ấn bằng các cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga với lãnh đạo một loạt các nước Đông Bắc Á, khu vực về mặt chiến lược là trung tâm kinh tế địa chính của cả châu Á Thái Bình Dương. Khu vực này hiện diện những lợi ích của các nước lớn bao gồm Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang khát nguồn năng lượng và các thị trường mới. Trong khi Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và môi trường đầu tư thuận lợi ở Viễn Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc, những nền sản xuất công nghệ cao với những khoản tài chính đáng kể. Trong những năm qua, những nước Đông Bắc Á cũng chứng tỏ có động lực tăng trưởng ổn định và tiềm năng hợp tác không giới hạn trên nhiều lĩnh vực. Hơn thế nữa, đây còn là nơi lãnh đạo các nước có thể trao đổi giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương. Với những thỏa thuận quan trọng đạt được trong các cuộc gặp giữa Tổng thống Nga với Thủ tướng Nhật Bản hay giữa Chủ tịch Trung Quốc với Thủ tướng Nhật Bản trong hội nghị lần này, song song với đó, EEF đã tạo ra diễn đàn lớn cho các lãnh đạo thảo luận trực tiếp và kịp thời những vấn đề thời sự khu vực như tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, an ninh và ổn định khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi được thành lập năm 2015, EEF có vai trò như một sân chơi để Nga thu hút đầu tư vào vùng Viễn Đông, giàu tài nguyên thiên nhiên, song chưa được khai thác, tìm kiếm các đối tác mới nhằm thúc đẩy chính sách hướng Đông, góp phần thoát sự cô lập của phương Tây. Với những kết quả cụ thể mà EEF mang lại, có thể nói Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. Hoạt động thu hút đầu tư vào vùng Viễn Đông được xem như chất xúc tác để Nga mở rộng quan hệ với các nước, khai thác những tiềm năng hợp tác còn tiềm ẩn. Không phải ngẫu nhiên mà sau EEF 2017, Viễn Đông vươn lên hàng đầu trong số các vùng liên bang của Nga về mức tăng vốn đầu tư nước ngoài, tăng hơn 17%. Từ EEF, hợp tác kinh tế thương mại giữa các đối tác Nga nói chung và với vùng Viễn Đông nói riêng tăng mạnh. Chỉ riêng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với vùng Viễn Đông của Nga năm ngoái đã đạt 7,7 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại giữa Nga với ASEAN năm ngoái cũng tăng 35%, cho thấy tính hiệu quả và thiết thực trong chương trình nghị sự của EEF. Với nội dung bao trùm qua các kỳ diễn đàn thường niên, EEF cũng ngày càng thể hiện ý nghĩa chính trị rõ rệt và trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính sách hướng Đông được Nga công bố năm 2010. Trong bối cảnh chịu sức ép từ hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, Nga đã đẩy mạnh xoay trục sang châu Á nhằm phá thế cô lập cũng như nâng cao vị thế chính trị ở khu vực. EEF đang được xem là cầu nối gắn kết Nga với các quốc gia, đặc biệt là các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việc tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Nga, là trọng tâm của chính sách hướng Đông mà Nga theo đuổi. Từ các thỏa thuận hợp tác và đầu tư đạt được qua các kỳ EEF, mối quan hệ giữa Nga với các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương đang ngày càng được củng cố, đưa EEF trở thành lực đẩy cho chính sách hướng Đông của Nga. Thông qua diễn đàn mang tính quốc tế này, uy tín của Nga cũng được nâng lên, đồng thời vai trò cường quốc của Nga cũng được khẳng định.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm Yên Bái vào ngày 25 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cần phải chú trọng các vấn đề như tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động người dân định canh định cư, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới. 60 năm đã trôi qua, những lời dạy ân cần của người đã trở thành kim chỉ nam trong hành động của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu để xây dựng quê hương vùng cao ngày càng khởi sắc đi lên. Chương trình hôm nay sẽ điểm lại những thành tựu của Đảng bộ huyện Trạm Tấu trong thời gian qua.
Trạm Tấu là một trong 60 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như một luồng gió mới thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng huyện vùng cao ngày càng phát triển. Hàng tháng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Tổ công tác của huyện ủy phụ trách cơ sở đã trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn bản được phân công phụ trách cùng với cấp ủy chi bộ tuyên truyền triển khai các nội dung của chỉ thị 05 tới cán bộ đảng viên. Cách triển khai của huyện Trạm Tấu cũng thật gần gũi cụ thể, lãnh đạo huyện trực tiếp về cơ sở triển khai thực hiện bằng việc vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động, biết sẻ chia và quan tâm tới cộng đồng, từ bỏ những tập quán lạc hậu. Đặc biệt, từ khi thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, huyện Trạm Tấu đã thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia vào buổi trưa trong các ngày làm việc. Những việc làm đó chính là biểu hiện của việc học tập và làm theo lời Bác một cách thiết thực nhất. Đồng chí Giàng A Thảo, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Là cán bộ chúng tôi là nhận thức rằng các cái nội dung thực hiện chỉ thị 05 là hết sức quan trọng mà cần phải thường xuyên và liên tục để cho người dân và đảng viên cán bộ này là phải hiểu được các cái nội dung này. Chính vì thế cho nên là thay đổi rất nhiều tác phong và lề lối làm việc ở cơ quan công sở.
Tại xã Lưu, địa phương đang phấn đấu xây dựng xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Ngay sau khi nhận được kế hoạch về việc thực hiện chỉ thị 05 của cấp trên, Đảng ủy xã đã rà soát, bổ sung kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của cấp ủy. Thành công của việc thực hiện chỉ thị số 05 ở xã Lưu chính là chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, thường xuyên sâu sát địa bàn, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh, tạo dựng niềm tin với nhân dân. Đồng chí Đồng Văn Lạ, Bí thư Đảng ủy xã Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
Đến thời điểm này thì đối với nhân dân cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy, niềm tin của Đảng. Nhân dân thì phát triển kinh tế này, xóa lõi giảm nghèo này, bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, những kinh nghiệm quý, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Gia đình anh Lò Văn Păn ở thôn Lưu 1, xã Lưu là một trong những gương điển hình về phát triển kinh tế tại địa phương. Tận dụng thế mạnh đất đai sẵn có, anh Păn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình trang trại tổng hợp với quy mô 20 con bò cùng 6 lợn nái sinh sản và khoảng 20 lợn thịt. Qua học hỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Păn tiếp tục đầu tư trồng hàng trăm gốc chanh, hiện đã cho thu hoạch cùng 3 ao thả các loại cá chấm, trôi, chép, chê phi để tận dụng nguồn thức ăn từ chăn nuôi trồng trọt. Bên cạnh đó, anh Păn còn đầu tư thêm 2 máy xúc phục vụ thi công các công trình dân dụng trong vùng. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Lò Văn Păn đã đem lại tổng thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí gia đình anh còn lãi khoảng 400 triệu đồng và tạo công việc làm cho 5 đến 6 lao động. Bản thân anh Păn cũng luôn phát huy tinh thần gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương. Gia đình anh đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất để làm tuyến đường liên thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng. Anh Lò Văn Păn cho biết:
Gia đình tôi cũng tổ chức đã làm phát triển kinh tế bao gồm thả đào ao, thả cá, trồng cây, ăn quả. Sau đó nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu bò. Được thì một năm thu nhập thì từ 8 đến 7 triệu một người trong gia đình. Sau làm từ 2013 thì gia đình tôi với tổ chức có nhân công thuê từ 3 đến 4 người lao động. Trả tiền lương thì từ 5 triệu đến 6 triệu một năm, một tháng trên một người. Trừ hết chi phí thì gia đình của tôi cũng thu được từ tầm 400. Trong đó thì đến 2015 thì gia đình tôi thì cũng mua thêm được máy xúc, ô tô. Thì bao gồm thì gia đình tôi cũng tạo công ăn việc làm cho 3 người. Mong muốn thì ai chưa biết thì về tham quan ở trên trang trại mình để tư vấn cho được hiểu biết hơn.
Học và làm theo Bác với tinh thần thi đua là yêu nước là thì phải thi đua. Các phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, nông dân lao động sản xuất giỏi với nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đã và đang phát triển rộng khắp trên huyện vùng cao Trạm Tấu. Có thể thấy, câu chuyện về thực hiện chỉ thị 03 hôm qua và câu chuyện về chỉ thị 05 hôm nay trên vùng cao huyện Trạm Tấu thật giản dị mà hiệu quả. Thành công của việc học tập và làm theo Bác chính là khơi dậy những cách làm hay, chủ động, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm.
Thì đảng bộ chúng tôi xác định việc triển khai nghị chỉ thị 05 cũng như là nghị quyết trung 4 khóa 12 ấy, nội dung này là cần phải làm thường xuyên mà liên tục suốt đời là phải học tập, mà hàng ngày cũng phải học tập, đưa các cái nội dung sinh hoạt này vào thường xuyên, vào sinh hoạt chi bộ, vào sinh hoạt chuyên đề, vào sinh hoạt cơ quan để nhắc nhở thường xuyên mà thực hiện một cách bài bản các cái nội dung này.
Có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện Trạm Tấu từ những việc làm giản dị thiết thực mà hiệu quả, qua đó góp phần cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh trên con đường đổi mới và phát triển.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Hơn 20.000 con ong bất ngờ tấn công quảng trường thời đại. Cảnh sát đã phải phong tỏa một phần quảng trường thời đại ở Mỹ sau khi hàng nghìn con ong đi lạc bất ngờ tấn công một quầy bán hàng rong trên đường. Mọi hoạt động trên quảng trường bị đình trệ sau khi đàn ong bu kín các quầy bán hàng. Hình ảnh phát sóng trực tiếp cuộc đổ bộ kỳ lạ này được hàng nghìn người theo dõi trên mạng khi cảnh sát được gọi đến để hút bầy ong đi bằng máy hút bụi. Nguyên nhân vì sao đàn ong lại bu kín các nhà hàng vẫn chưa thể xác định được, nhiều người cho rằng đó là vì lý do thời tiết. Ra đời loại bia đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Bia nhưng không chứa chất cồn và lại còn có tác dụng hỗ trợ tuyệt vời cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Hóa trị gây ra rất nhiều tác dụng phụ khó chịu cho bệnh nhân ung thư và một số đó là chứng loạn thần kinh. Tác dụng phụ này khiến cho thức ăn, nước uống có mùi vị nhạt nhẽo, cay, đắng, thậm chí có vị của kim loại. Hiểu được điều đó, một nhóm hỗ trợ điều trị ung thư đã tạo ra một loại bia không cồn tên Mana. Ban đầu bia Mana được bào chế để giúp bệnh nhân ung thư vú vượt qua các triệu chứng của chứng loạn thần kinh. Hệ thống hương vị trong bia sẽ làm cho cảm giác về hương vị của một người điều trị trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, loại bia đặc biệt này còn chứa một loại vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Giám đốc điều hành của nhóm Mana đã tự mình trải nghiệm loại bia này trong thời gian tiến hành hóa trị liệu. Thời điểm đó, cô từng bị tổn thương niêm mạc miệng và việc ăn uống vô cùng đau đớn khó khăn. Để giúp bệnh nhân hóa trị có đầy đủ dinh dưỡng và những vitamin quan trọng, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân uống bia Mani với mức độ vừa phải. Cho đến nay, bia Mani đã được phục vụ tại một số sự kiện thực phẩm và cũng đã được phân phối tại các bệnh viện điều trị ung thư ở Cộng hòa Séc. Dự kiến bia cũng sẽ được bày bán rộng rãi tại nhiều siêu thị ở nhiều nơi trong tương lai. Bí quyết sống thọ của cụ bà 118 tuổi, thích ăn bánh, hát dân ca và chơi với gà. Cụ Julia Forrest đến từ Bolivia được cho là người già nhất thế giới với số tuổi 118. Trong cuộc đời rất dài của mình, cụ Julia đã chứng kiến hai cuộc đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng ở Tổ quốc Bolivia và chuyển mình của quê hương từ thị trấn nhỏ 3.000 dân đến thành phố nhộn nhịp với hơn 175.000 dân trong suốt 5 thập kỷ qua. Theo thông tin ghi trên thẻ căn cước, cụ Julia sinh ngày 20 tháng 10 năm 1900 tại một trại khai thác mỏ ở vùng núi Bolivia. 118 tuổi, cụ Julia có thể sẽ là người phụ nữ lớn tuổi nhất còn đang sống trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết họ chưa nhận được hồ sơ đăng ký kỷ lục của cụ Julia Fred và kỷ lục của cụ chưa được xác nhận. Cụ thậm chí còn chưa bao giờ nghe về sách kỷ lục thế giới Guinness. Khi còn nhỏ, cụ Julia thường chăn cừu và lạc đà ở vùng cao nguyên Bolivia. Cho đến khi vào những năm tháng tuổi thiếu niên, cụ chuyển đến sống ở thung lũng, nơi cụ bắt đầu bán rau và hoa quả. Các sản phẩm trở thành nguồn cung cấp thức ăn chính cho Julia và cụ vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, dù cũng có khi tự thưởng cho mình bánh và nước sô-cô-la. Người già nhất thế giới trước đây, cụ Nabi, 117 tuổi đã qua đời. Cụ Julia Fred có thể sẽ trở thành người sống lâu nhất trên thế giới hiện nay. Tưởng bị ung thư hóa ra kéo dài 15cm nằm trong bụng 6 tháng. Vụ việc xảy ra suốt hàng tháng trời mà không ai biết, trong khi các bác sĩ thậm chí còn quả quyết rằng bệnh nhân này bị mắc bệnh ung thư. Vera Petrova, 63 tuổi, được xác định mắc bệnh ung thư và trải qua quãng thời gian điều trị suốt 2 tháng. Bệnh viện chỉ nhận ra sai lầm sau khi đưa bà Vera đi chụp CT. Ảnh chụp cho thấy vật thể giống như chiếc kéo nằm trong bụng bệnh nhân. Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ việc. Đồng thời, bà Vera cũng kiện bệnh viện yêu cầu bồi thường 4.000 bảng Anh vì tổn thương tinh thần. Sự việc xảy ra từ tháng 4 năm ngoái, khi bà Vera trải qua một ca phẫu thuật khối u ác tính. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng bà Vera không ngừng cảm thấy đau đớn. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn và bà quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ khi đó mắc sai lầm khi cho rằng bà Vera vẫn bị ảnh hưởng bởi di chứng ung thư. Lúc đó, tôi cảm thấy không muốn sống nữa, bà Vera nói. Khi nghe tin mình vẫn còn mắc bệnh ung thư, trên thực tế, ca phẫu thuật hồi tháng 10 năm ngoái đã thành công tốt đẹp, nhưng các bác sĩ đã để quên kéo phẫu thuật trong cơ thể của bà, gây ra những cơn đau dai dẳng. Cảnh sát hiện đang hoàn tất quá trình điều tra, truy tố các bác sĩ làm việc tắc trách để quên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 6 tháng và chẩn đoán sai bệnh ung thư.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Bentley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên Hồng Phượng, Thùy Trang và kỹ thuật viên Hoàng Liên xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.